thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2017. Tại buổi lễ, 28 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát có địa chỉ tại phường Quang Trung bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 12 tháng 4 2017 đến 12 tháng 4 2018.
Với tình trạng bạo lực học đường đang nổi cộm hiện nay trong giới học sinh đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Điều này đã ảnh hưởng tới kết quả học tập của học sinh nói riêng và sự giáo dục của nhà trường nói chung. Do đó, để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường không thể thiếu được sự phối hợp trong giáo dục giữa gia đình và nhà trường. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 12 tháng 4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2017. Đến dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp, doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Năm 2016, Thái Nguyên tiếp tục duy trì là cực tăng trưởng của cả nước khi đứng thứ hai về tăng trưởng kinh tế, đạt 15,2%, vượt 3,2% so với kế hoạch. Tỉnh cũng đứng thứ ba cả nước về giá trị xuất khẩu, đạt trên 19 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.600 tỷ đồng, vượt trên 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Đặc biệt với vị thế là trung tâm vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, được chính phủ quy hoạch thuộc vùng thủ đô Hà Nội, tỉnh đã tăng cường thu hút đầu tư, khởi động nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội cũng như diện mạo đô thị của tỉnh. Những kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016. Theo đó, tỉnh ta giữ vững vị trí thứ 7 trong cả nước, đứng thứ 2 trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Thái Nguyên đứng trong top 10 cả nước về chỉ số PCI. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Duy Khương đã chúc mừng những thành tích mà tỉnh và đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đạt được. Đồng chí đề nghị thực hiện nhất quán sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nỗ lực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, xóa bỏ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 28 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016. Trước đó, tối 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Trà Thái Doanh Nhân. Đây là diễn đàn giao lưu gặp gỡ của các cấp chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe những kiến nghị đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Sáng 12 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội thảo lần 1 cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1947-2017. Bản thảo cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1947-2017 đã ghi chép lại tương đối khách quan chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Theo đó, cuốn lịch sử gồm 6 chương và các phần kết luận phụ lục gồm quê hương, con người và truyền thống của thanh niên thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và phong trào thanh niên thị xã Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954, Đoàn Thanh niên Lao động thị xã Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-1985, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới đất nước 1986-1996 và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1997-2017. Các đại biểu có mặt là nguyên lãnh đạo thành đoàn qua các thời kỳ đã đánh giá cao ban chỉ đạo và tổ biên tập, biên soạn cuốn lịch sử. Cuốn lịch sử được hoàn thiện sẽ là nguồn tư liệu quý giá góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi qua các thế hệ. Từ đó giúp thế hệ trẻ biết trân trọng quá khứ và rút ra những bài học kinh nghiệm để viết tiếp những trang sử mới của tuổi trẻ thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu đã bổ sung vào hình thức trình bày và nội dung của cuốn lịch sử, như cho ý kiến về ngày thành lập Thành đoàn Thái Nguyên, những thông tin liên quan đến các kỳ đại hội, số lượng thành viên ban chấp hành đoàn các khóa và những dấu ấn quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức đoàn qua các nhiệm kỳ. Sau hội thảo lần 1, tổ biên soạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa và phấn đấu hoàn thiện cuốn lịch sử xong trước ngày Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên khóa 16 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây.
Sáng 12 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Gia Sàng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có 85 hội viên tiêu biểu đến từ 25 chi hội trực thuộc hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh phường đã giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong 5 năm, hội đã kết nạp được trên 300 hội viên mới, làm tốt công tác vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội viên Hội Cựu chiến binh phường luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay hội không có gia đình hội viên thuộc hộ nghèo. Nhân dịp lễ Tết hàng năm, hội đã phối hợp với các đoàn thể trong phường thăm hỏi và tặng quà cho hội viên khó khăn và các gia đình chính sách với số tiền trên 20 triệu đồng. Qua bình xét hàng năm, hội có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 97% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, gồm một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 50% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu và gia đình văn hóa, không có gia đình hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo. Với sự đồng thuận nhất trí cao, đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Gia Sàng khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 15 đồng chí và bầu 6 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa có quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát, địa chỉ tại số 316 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 25 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh, xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ, công trình kỹ thuật, mua bán vật liệu xây dựng, khai thác đá, gia công cơ khí. Lý do cưỡng chế là do công ty chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện cưỡng chế là từ ngày 12 tháng 4 2017 đến 12 tháng 4 2018. Trong thời gian này, mọi hoạt động kinh doanh có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát sẽ không có giá trị sử dụng. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng thời gian qua đã cho thấy tính nghiêm minh của công tác quản lý thuế, đồng thời thể hiện sự răn đe đối với những đối tượng có ý định trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.
Thực hiện công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường nói chung, một số nghiệp vụ công tác văn phòng nói riêng. Sáng 12 tháng 4, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn một số kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng phục vụ công tác quản lý thị trường. Tham gia lớp tập huấn có cán bộ các phòng đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh và Đội Quản lý Thị trường các huyện, thành thị. Tại hội nghị, các học viên được đồng chí Tạ Đình Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên hướng dẫn 5 nội dung chính về kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng phục vụ công tác quản lý thị trường, gồm thư điện tử, sử dụng và chia sẻ qua ứng dụng lưu trữ trực tuyến, soạn thảo phông chữ, hệ điều hành và cách tìm kiếm và giới thiệu về điều khiển hỗ trợ máy tính từ xa. Trên thực tế, hiện nay tại Đội Quản lý Thị trường các huyện thị, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, báo cáo, kết luận các vụ việc, theo dõi địa bàn, cơ bản vẫn thực hiện trên giấy, máy tính chỉ hỗ trợ một phần cho việc soạn thảo văn bản, gửi mail thông thường. Những ứng dụng tiện ích được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp giảm thời gian tìm kiếm, chia sẻ, quản lý thông tin dữ liệu, đáp ứng được nhu cầu công việc đặc thù, đặc biệt trong thời buổi công nghệ số, điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi như hiện nay. Ông Phạm Xuân Hòa, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường huyện Đồng Hỷ nói.
Đội Quản lý Thị trường Đồng Hỷ thì về cái công tác quản lý văn thư lưu trữ, đối với các cái hồ sơ vụ việc xử lý từ trước đến nay thì cũng đã luôn luôn là được quan tâm và thực hiện theo đúng các quy định về quản lý văn thư lưu trữ, đã triển khai thực hiện quản lý các cái dữ liệu trên các cái phần mềm ứng dụng của công nghệ thông tin. Tuy nhiên rằng cũng do cái đặc thù của công việc và cán bộ làm cái công tác này cũng là kiêm nhiệm, thế và vì vậy nó còn có nhiều cái mặt hạn chế. Sau cái buổi tập huấn hôm nay, chúng tôi thấy rất là bổ ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường triển khai cái áp dụng các cái ứng dụng mới trong công nghệ thông tin vào cái công tác quản lý hồ sơ lưu trữ và quản lý điều hành đơn vị để làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu trong cái tình hình nhiệm vụ mới.
Sáng 12 tháng 4 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn, Tòa án nhân dân thành phố tổ chức xét xử công khai 3 vụ án sơ thẩm hình sự với các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Ngô Thanh Thiệp sinh năm 1988 có hộ khẩu thường trú tại xóm Vải, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố tội danh trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo, vào hồi 19 giờ 55 phút ngày 9 tháng 12 năm 2016, trước cửa quán bán nước và thẻ điện thoại của bà Tạ Thị Mận, tổ 12 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, Ngô Thanh Thiệp đã thực hiện hành vi trộm cắp của ông Hoàng Trọng Khả, chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng, biển kiểm soát 12B106566, có trị giá 12 triệu đồng. Bị cáo Thiệp có nhân thân xấu, bị cáo có một tiền án cướp giật tài sản chưa được xóa án tích. Với những chứng cứ và lời khai nhận của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên án Ngô Thanh Thiệp 24 tháng tù giam và bồi thường 820.000 đồng cho bị hại. Vụ án thứ hai, Nguyễn Văn Liêm sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm Cầu Đá, xã Tân Lợi, huyện Đông Hỷ, bị truy tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, vào hồi 16 giờ ngày 6 tháng 2 2017, tại tổ 17 phường Quang Trung, Liêm đã tàng trữ trong người 0,464 gram heroin với mục đích để bản thân sử dụng, đã bị công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi trên là đúng, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam. Vụ án thứ ba, Hoàng Thanh Sơn sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, bị truy tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo nội dung cáo trạng và lời khai nhận của bị cáo, vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 5 tháng 1 năm 2017, tại khu vực tổ 19 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, Hoàng Thanh Sơn đã có hành vi tàng trữ 0,247 gam heroin để sử dụng cho bản thân thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết phản ánh về bạo lực học đường, hậu quả, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 đến 11 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phú Xá, Đồng Quang, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2017, tại nhà ông Phạm Văn Hữu, sinh năm 1961, thuộc xóm Trung Thành, Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gia đình đi làm về phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, kiểm tra bị mất 36 triệu đồng để trong ngăn tủ quần áo và trong túi áo rét treo trên mắc áo và khoảng 10 triệu đồng trong con lợn đất. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 46 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét đối tượng. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2017, Công an xã Phúc Hà tuần tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Trọng Cường, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú xóm 4 xã Phúc Hà, đang cắt trộm dây cáp điện ở hố kỹ thuật của công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh thuộc khu vực xóm 5 xã Phúc Hà. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận ngày 9 tháng 4 năm 2017, tại hố kỹ thuật trên, đối tượng cắt và lấy trộm khoảng 50 mét dây cáp điện, trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng. Đối tượng Cường có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực tổ 14 phường Tích Lương có một đầu đạn dài khoảng 20cm. Hiện đầu đạn đã bàn giao cho công binh tỉnh đội Thái Nguyên xử lý theo quy định. Kiểm tra 57 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 134 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra, công an phường Tân Thịnh phát hiện tạm giữ 18 xe mô tô không có giấy tờ mua bán chuyển nhượng, hiện đang điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm, thu gần 8 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 306 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 468 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.763 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 149 ca với 648 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Hoàng Văn Thụ phát hiện bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản tại tổ 10 phường Quang Trung, thu giữ một thanh sắt hộp dài 4 mét. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh sát khu vực dự họp với 7 tổ dân phố có 617 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Công an phường Tân Thịnh đưa 3 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, bắt 3 vụ 15 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 31,787 gram heroin, 143,153 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 880 viên hồng phiến bằng 84,110 gram cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 98 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 xe ô tô, 3 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 76 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 63 trường hợp vi phạm. Nhắc nhở 109 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 97 trường hợp vi phạm. Thực hiện 21 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh tại các cụm đèn tín hiệu, khu vực tập trung đông người. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay trên những trang mạng xã hội hay kênh YouTube có đăng tải nhiều đoạn video về hành vi bạo lực học đường là học sinh đánh nhau do nhóm bạn học sinh tự quay, sau đó đăng tải lên Facebook hay YouTube để mọi người cùng xem và bình luận. Bạo lực học đường không chỉ diễn ra đối với những học sinh nam mà còn diễn ra cả đối với học sinh nữ, phái mà xưa nay người ta vẫn quan niệm là liễu yếu đào tơ, hiền lành thục nữ. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết phản ánh về nạn bạo lực học đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay và những giải pháp để hạn chế bạo lực trong lứa tuổi học đường.
Bạo lực học đường là hiện tượng học sinh dùng những lời nói hoặc hành vi mang tính bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, biểu hiện là cãi chửi nhau, xúc phạm về danh dự nhân phẩm. Sau đó, khi mâu thuẫn không được giải quyết và đẩy đến đỉnh điểm, thì sử dụng sức mạnh về thể chất để gây tổn hại đến sức khỏe người khác nhằm giải quyết mâu thuẫn. Bạo lực học đường có thể xảy ra giữa cá nhân với cá nhân học sinh hoặc giữa các nhóm học sinh với nhau, diễn ra trong hoặc ngoài nhà trường. Bạo lực học đường xảy ra gần đây nhất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên là vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 2 tháng 3 năm 2017 tại khu vực tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chơi rất thân thiết với nhau. Trước ngày gây ra vụ cố ý gây thương tích, N nhờ bạn thân là K chở đi học. K nói không chở. N lên Facebook và đăng lên trạng thái là bạn bè chơi thân với nhau cái kiểu gì mà nhờ chở đi học cũng không được. Chỉ trong tích tắc, tất cả các bạn bè của N đều biết thông tin trên. N rất bức xúc. Cả hai hẹn nhau ra quán nước thuộc khu vực tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nói chuyện. Hai bên cãi nhau và xảy ra xô xát. N cầm dao đâm nhiều nhát vào chính người bạn thân của mình là K. Từ vụ án trên cho thấy, từ một mâu thuẫn rất nhỏ, nếu không được giải quyết sẽ sinh ra những hậu quả khó lường. Bạo lực học đường không chỉ để lại hậu quả xấu với nạn nhân, mà nó còn để lại hậu quả không tốt đối với chính người gây ra bạo lực và ảnh hưởng nhà trường đến xã hội. Đối với nạn nhân, tổn hại về sức khỏe và tinh thần luôn hoang mang lo sợ. Khi bị bạn bắt nạt, sợ không dám nói với thầy cô gia đình vì sợ bạn trả thù, thấy xấu hổ không dám nói ra, ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý và kết quả học tập. Đối với người gây ra bạo lực, hậu quả khôn lường nhất là những hành vi bạo lực ấy lâu dần sẽ nảy sinh sự thiếu hụt về nhân cách, mất dần nhân tính và là mầm mống của tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, là căn nguyên của những biến đổi về lương tri con người, để lại hậu quả xấu cho xã hội. Tùy tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà người gây ra bạo lực có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và theo đó phải chịu bồi thường về mặt vật chất để khắc phục hậu quả cho nạn nhân. Đối với xã hội, các hành vi bạo lực học đường được đăng tải trên các trang mạng xã hội sẽ có tính lan truyền, từ đó vô tình cổ vũ cho nhiều đối tượng muốn được nổi tiếng hay muốn dằn mặt đối phương, tác động không tốt đối với tâm lý những đứa trẻ, đặc biệt trong độ tuổi vị thành niên, giai đoạn hình thành và định hướng về nhân cách. Nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực học đường là sự thiếu hụt trầm trọng về kỹ năng sống và đạo đức con người không được thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đồng bộ ở cả ba môi trường, gia đình, nhà trường, xã hội. Đồng chí Trần Thị Bích Thái, Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào và phụ trách về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, để phòng chống bạo lực học đường, Công an thành phố Thái Nguyên thường xuyên phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên và các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, giúp các em có những hành trang kiến thức để tự bảo vệ mình, phòng chống một số loại tội phạm và bạo lực học đường.
Với cái chức năng nhiệm vụ được chỉ huy Công an thành phố giao cho thì đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự đã làm tốt công tác tham mưu cho Công an thành phố, đã và đang phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng cường các buổi học về giáo dục kỹ năng sống, giúp cho các em có những hành trang kiến thức để tự bảo vệ mình, phòng chống một số loại tội phạm và bạo lực học đường. Qua đây thì cũng kiến nghị với các nhà trường là bên cạnh cái việc giáo dục những kiến thức văn hóa và kỹ năng sống cho các em thì cần tăng cường hơn nữa các hoạt động tập thể, ngoại khóa. Qua đó các em được giao lưu học hỏi hiểu biết về nhau hơn, tăng thêm tinh thần đoàn kết trong lớp học và trong nhà trường, xóa dần đi những mặc cảm gây mâu thuẫn nảy sinh. Các thầy cô giáo, đặc biệt là những giáo viên chủ nhiệm cần đi sâu sát trong quản lý lớp học, nắm được tâm lý, tình cảm của từng em. Khi phát hiện những hành động lệch chuẩn, những biểu hiện mang tính đầu gấu, bắt nạt các bạn và các học sinh nhỏ tuổi hơn, cần có biện pháp uốn nắn kịp thời, tránh những mâu thuẫn xích mích trong các em học sinh. Cũng về phía bên gia đình thì nên quan tâm đến con cái, quản lý con em mình, tránh xa những luồng tư tưởng độc hại, game online, hành động ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành nhân cách con trẻ. Cha mẹ nên là những tấm gương tốt để cho mọi lứa trẻ noi theo và học tập.
Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường hiện nay, mỗi gia đình và nhà trường cần quan tâm đến tâm tư tình cảm của các em, dành thời gian để lắng nghe những suy nghĩ của các em. Và khi bị bạo lực, các em hãy lên tiếng để được gia đình, nhà trường, pháp luật bảo vệ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Các gia đình thân mến, ngoài yếu tố thời tiết giao mùa, xuân hè thay đổi thất thường, một số sai lầm của cha mẹ cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh. Thứ nhất, mặc quần áo không phù hợp. Thường thì trong những ngày này, chỉ trong khoảng từ 2 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau là trời lạnh, trẻ cần được mặc ấm. Trong ngày thì trời nóng hơn, nếu trẻ không được cởi bỏ bớt đồ thì dễ ra nhiều mồ hôi và bị ngấm vào người, gây lạnh. Thứ hai, không cho trẻ vui chơi ngoài trời. Nhiều cha mẹ lo ngại sự thất thường của thời tiết khiến con dễ mắc bệnh nên thường chỉ cho con chơi ở trong nhà. Tuy nhiên thực ra trẻ cần được vận động ngoài trời để tăng khả năng thích nghi với các yếu tố của thời tiết, tăng sức đề kháng và phòng tránh được nhiều bệnh tật. Hơn nữa, nếu như con được vận động dưới nắng mặt trời thì còn giúp tăng khả năng hấp thụ canxi rất tốt cho hệ xương. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với các gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.